Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phan Văn Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phan Văn Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, Ấn Độ, Đức và Mỹ. Tiếp đó là tin tức 8 cư dân ở thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề: Các triệu chứng giống như dịch bệnh viêm phổi của tôi đã biến mất sau khi niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Tin tức thứ nhất, Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền ở một địa khu tại Bắc Kinh nói: Trung Quốc đương đầu với quốc nạn, cảm ơn các bạn cứu người. Năm 2020 vừa mới bắt đầu, Vũ Hán đã bùng phát một loại virus viêm phổi mới. Loại virus viêm phổi corona mới này bùng phát từ Vũ Hán đã lây lan trực tiếp sang châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và châu Âu. Bởi vì báo cáo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn thu nhỏ thông tin và che giấu tình huống chân thực, khiến nhiều người dân không biết phải làm thế nào. Khi dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán tiếp tục khuếch tán, các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài chưa bao giờ quên người Trung Quốc ở trong nước. Vì để nhiều người hơn nữa có thể được cứu từ trong nguy nan, họ đã lần lượt gọi điện thoại đến những người dân trong nước, nói với họ rằng tình hình dịch bệnh rất dữ dội, hãy khéo chọn cách tự bảo vệ mình như sau. Thứ nhất, đối diện trước tai họa, ra sức bảo trì tâm thái bình tĩnh, thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, thì có thể được trời giúp. Thứ hai, nếu chưa làm tam thoái, thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, hãy nhanh chóng nghĩ tới việc thoái, cũng có thể bảo bình an. Một học viên Pháp Luân Công ở Toronto, Canada đã gọi điện cho Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền ở một địa khu tại Bắc Kinh. Người học viên nói rõ lý do cuộc gọi, đối phương vừa mới nghe đã rất tức giận và nói: Hiện nay Trung Quốc đang đương đầu với quốc nạn, anh còn bảo tôi thoái đảng ư? Chính vì đương đầu với quốc nạn, tôi mới nói với anh cần tránh nạn như thế nào. Học viên Pháp Luân Công giải thích một cách rõ ràng và lý tính về mối quan hệ nhân quả giữa hai bên. Cuối cùng, vị quan chức cũng hiểu ra rằng, rốt cuộc là các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm như thế, đã vì ai mà vất vả, vì ai mà bận bịu, nên đã bày tỏ sự cảm ơn. Trung Quốc đương đầu với quốc nạn, các anh vẫn cứu người, thật là vất vả. Sau đây là quá trình đối thoại khiến vị quan chức này chuyển từ tức giận tới cảm ơn. Học viên gọi điện thoại và nói: Trung Quốc đương đầu với quốc nạn mới, hy vọng anh có thể thoái đảng. Sau khi Thứ trưởng tiếp nhận điện thoại khuyên thoái của học viên Pháp Luân Công, ông rất tức giận và nói: Trung Quốc đương đầu với quốc nạn, anh còn muốn tôi thoái đảng. Học viên bình tĩnh và ôn hòa nói: Vâng, chính vì quốc nạn mà tôi mới nói anh nên thoái đảng bảo bình an. Vì sao ư? Anh hãy nghe tôi nói một chút về mối quan hệ nhân quả này. Trung Quốc đương đầu với quốc nạn này là do ai gây ra? Đương nhiên là Đảng Cộng sản gây ra. Vì sao? Anh đã nghe những gì Chu Tiên Vượng, thị trưởng thành phố Vũ Hán vừa nói trên đài truyền hình Trung ương. Chu Tiên Vượng nói rằng, tình hình dịch bệnh không được công bố kịp thời vì ông ta không được giao quyền. Anh xem, việc không được giao quyền này đã làm chậm trễ biết bao nhiêu chuyện, trong khi mạng người vô cùng quan trọng là sự việc sống chết của con người. Việc không được giao quyền này đã để lộ ra vấn đề thể chế, đó là vấn đề bưng bít của nội bộ đảng. Kể từ khi dịch bệnh xuất hiện vào đầu tháng 12, vì duy trì sự ổn định và tránh khủng hoảng, chính phủ đã chọn dùng biện pháp bưng bít để che đậy và mị dân. Cuối cùng, tình hình bệnh dịch bùng phát ngoài tầm kiểm soát, dẫn đến dân chúng càng khủng hoảng hơn. Tương tự như thời kỳ dịch SARS, trong mấy tháng đầu, chính phủ đã che đậy, xóa bài viết, lại còn chính thức bác bỏ tin đồn. Nhưng kết quả là, có lẽ anh đã hiểu rất rõ việc này. Ngày nay, lịch sử lặp lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng màn kịch vụ tự thiêu Thiên An Môn, rồi vu oan giá họa cho Pháp Luân Công và chấn áp tàn khốc suốt hơn 20 năm qua, thậm chí còn mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công để trục lợi. Trung Cộng bức hại Phật Pháp sẽ bị trời khiển trách. Ông trời thấy rất rõ những việc này. Từ trong tâm chúng ta phải xóa bỏ lời thề độc hại vì đảng mà hy sinh mạng sống, mà phấn đấu suốt đời. Thoái đảng để không phải trả giá cho những tội ác của đảng và không chịu tai ương theo nó. Giọng điệu của vị quan chức dịu đi nhiều và ông ta nói trong sự thư thái. Ồ, điều anh nói có đạo lý. Vị quan chức im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ngắt lời, biểu lộ rõ ràng rằng công tác của bản thân mình không có liên quan gì đến việc đàn áp Pháp Luân Công. Học viên tiếp tục nói, chỉ hy vọng các anh có thể khỏe mạnh, bình an. Trong nhiều năm, học viên Pháp Luân Công đã mạo hiểm sinh mệnh để giảng chân tướng cho mọi người. Điều này không liên quan gì tới chính trị. Tôi gọi cuộc điện thoại này, chi phí điện thoại là do tôi tự trả. Anh đang nghe miễn phí và anh không có mất một đồng nào cả. Không chỉ riêng tôi, mà nhiều người khác đều quan tâm đến các anh chị. Mọi người đều hy vọng các anh chị tránh được kiếp nạn này và bình an vô sự. Vị quan chức bị xúc động bởi thiện tâm của học viên Pháp Luân Công, không ngừng nói, cảm ơn, cảm ơn. Học viên Pháp Luân Công vô cùng lo lắng nói, anh nên biết, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, loại virus corona mới ở Vũ Hán không chỉ truyền từ người này sang người khác mà còn không có thuốc chữa, chỉ có thể tự cứu. Học viên Pháp Luân Công nói với vị quan chức, ngoài việc khử trùng, đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc chỗ đông người ra, còn cần từ trong lòng chân thành phát nguyện tới trời, thoái xuất khỏi các tổ chức, đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đây chính là biện pháp tự cứu tốt nhất, không tốn tiền cũng không chịu tội, có thể được thần Phật bảo hộ. Lúc này, vị quan chức đã hiểu chân tướng và đồng ý thoái đảng với Hóa Danh, Phúc An và nói với học viên Pháp Luân Công rằng Trung Quốc đương đầu với quốc nạn, cảm ơn các bạn đã cứu người, các bạn thật vất vả. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt tại trường Đại học Anna Saheb Gunwar ở Nagpur, Ấn Độ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời đến trình diễn các bài công pháp và nói về môn tu luyện với các sinh viên và giáo viên tại Đại học Anna Saheb Gunwar ở Nagpur, Ấn Độ vào ngày 22 tháng 1 năm 2020. Ông Dairai Ambed, một học viên Pháp Luân Đại Pháp và là trưởng khoa tiếng Anh của trường đại học này, bắt đầu tu luyện từ 6 năm trước. Ông đã giới thiệu Pháp Luân Công cho các đồng nghiệp và muốn cho các sinh viên của mình biết đến môn tu luyện này. Các học viên tại Nagpur đã được mời giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các sinh viên và nhân viên của trường. 150 học sinh và 6 giáo viên đã học các bài công pháp thứ nhất, thứ hai và thứ năm. Một học viên đã nói về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả khán giả đều nhận được tờ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Tiến sĩ B.V. Sigiriwar đã tặng hoa cho các học viên để cảm ơn buổi giới thiệu của họ. Một số sinh viên cho biết họ cảm nhận được một năng lượng mạnh mẽ trong khi luyện công. Họ đã đề nghị chụp ảnh nhóm cùng với các học viên. Một giảng viên nói năng lượng mạnh đến nỗi bà cảm thấy một sự thay đổi trong cơ thể. Một giảng viên khác nói tôi cảm thấy nội tâm an hòa trong khi luyện các bài công pháp. Một giảng viên khác nữa nói Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt, thầy Đai Rai đã hướng dẫn tôi các bài công pháp này. Cánh tay phải của tôi từng bị đau khi tôi cố nâng nó lên, còn bây giờ tôi có thể nâng cánh tay phải của mình lên quá đầu rồi. Tin tức thứ ba, tại Đức, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp thu hút người dân trong sự kiện thông tin đầu tiên của năm 2020. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hanover đã tổ chức sự kiện thông tin đầu tiên trong năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 1, họ đã phát tờ rơi và trưng biểu ngữ và bảng thông tin. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tâm linh cổ xưa. Cô Angelica, một giáo viên dạy ngôn ngữ đã biết về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Cô nói, tôi đã đọc thông tin trên mạng và biết về những tội ác này. Cuộc bức hại ở Trung Quốc thật xấu xa. Cô đã ký tên thỉnh nguyện và cho biết, cô cảm thấy nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mang đến sự bình yên. Một phụ nữ Trung Quốc sang Đức định cư 40 năm trước cho biết, bà tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị trừng phạt vì gây ra cuộc bức hại này. Bà nói, tình hình ở Trung Quốc rất tệ, Camera an ninh được gắn ở khắp mọi nơi, đảng giám sát từng hành vi của mọi người dân và ai cũng bị đánh giá theo hành vi của họ. Đảng thậm chí còn theo dõi họ mua gì, nói chuyện với ai. Bà đề cập rằng, tuy Hiến pháp Trung Quốc quy định người dân có quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn bị bức hại. Sau đó, bà nói, người dân lẽ ra phải có quyền tự do làm những gì mà luật pháp Trung Quốc bảo hộ. Tôi tin rằng mọi người nên có quyền tự do theo đuổi nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Bà Jessa von Hagemeister, một giáo viên dạy khiêu vũ đã về hưu, dừng lại trước quầy thông tin và bị sốc khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền Cộng sản nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Bà đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và nói rằng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có giá trị tuyệt vời. Tin tức thứ tư, người dân yêu thích lễ diễu hành mừng Tết Nguyên đán ở Flushing, New York, Mỹ. Lễ diễu hành mừng Tết Nguyên đán thường niên tại Flushing được tổ chức vào hôm thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2020 tại quận Queens, thành phố New York. Năm nay, một lần nữa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại được các nhà tổ chức sự kiện mời tham gia lễ diễu hành. Họ là một nhóm lớn gồm vài trăm học viên. Các học viên cũng phát tờ thông tin về môn tu luyện thiền định này cho khán giả đứng dọc đường phố. Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bao gồm các chủ đề truyền thống của Trung Quốc như thuyền hoa, múa sư tử, múa rồng và biểu diễn chống lưng, cũng như nhóm của Trung tâm Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu. Bà Dị Dung, người điều phối của Trung tâm Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu, cho biết tính đến nay đã có 350 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Bà nói, chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa biết đến sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công và chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Triệu Hiểu Bình đã bị chính quyền Cộng sản tra tấn tại Trung Quốc vì đã phát sách 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cho biết, chính quyền Cộng sản đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, vốn là những người tốt, và nhiều học viên đã bị chính quyền này giết hại để lấy nội tạng của họ. Bà cho biết, những người phạm tội ác như thế sẽ bị trời trừng phạt. Chúng tôi hy vọng, thông qua việc giải thích cho những người này rằng Pháp Luân Công là tốt, họ sẽ rời khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và được phúc báo. Nhiều người Trung Quốc đã xem lễ diễu hành trong mưa, họ khen ngợi đoàn Pháp Luân Công, nói rằng nó rất đẹp, ngoạn mục và họ tán đồng với nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Bà Thái là người gốc Thượng Hải nhưng đã sinh sống tại Hoa Kỳ trong nhiều năm. Bà đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia vào các lễ diễu hành trong hơn một thập kỷ. Bà nói, Pháp Luân Công là đẹp nhất, họ trông thật lộng lẫy trong lễ diễu hành. Bà hy vọng Pháp Luân Công sẽ tiếp tục phát triển và truyền rộng đến mọi nơi trên thế giới. Bà cũng mong rằng một ngày nào đó, môn tu luyện này có thể được tự do thực hành ở Trung Quốc. Bà nói, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phơi bày những lời dối trá của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. 8 cư dân bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 5 năm 2019, 8 học viên ở thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Tòa án khu An Châu đã xét xử 8 học viên lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 12 năm 2019. Thẩm phán đã lên lịch phiên tòa thứ hai vào lúc 9 giờ sáng 2 ngày sau đó. Khi gia đình các học viên đến tòa lúc 8 giờ 40 phút sáng ngày 31 tháng 12, họ ngạc nhiên khi nghe tin rằng phiên tòa thứ hai vừa mới kết thúc và người thân của họ đã bị đưa về lại các trại tạm giam. Hóa ra thẩm phán chủ tọa đã rời phiên tòa sớm hơn lúc 8 giờ sáng mà không thông báo cho gia đình của các học viên. Thẩm phán đã kết án tù 8 học viên tại cuối phiên tòa. Bà Thái Nghĩa Phượng bị kết án 4 năm rưỡi tù và bị phạt 12.000 nhân dân tệ. Ông Dương Huấn Thành bị kết án 4 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Duẫn Quang Tú và bà Lý Vĩnh Phương bị kết án 3 năm rưỡi tù và bị phạt 8.000 nhân dân tệ mỗi người. Ông Quách Viễn Tuấn và bà Hoàng Bá Hội bị kết án 3 năm tù và bị phạt 6.000 nhân dân tệ mỗi người. Bà Vạn Mạnh Dung và bà Lô Thượng Dung bị kết án 2 năm tù và bị phạt 4.000 nhân dân tệ mỗi người. 8 học viên trên đều đã kháng án. 8 học viên bị bắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2019. 2 nam học viên bị đưa đến trại tạm giam Hoa Cai và 6 nữ học viên bị đưa đến trại tạm giam số 3 thành phố Miên Trúc kể từ đó. Gia đình của 4 học viên đã thuê luật sư cho họ. Các luật sư đã biện hộ vô tội cho các học viên trong phiên tòa đầu tiên vào ngày 29 tháng 12 năm 2019. 4 học viên khác không có luật sư riêng. Các luật sư do tòa chỉ định đã biện hộ có tội cho họ. Bà Thái đã từ chối chấp nhận luật sư do tòa chỉ định và lời bào chữa có tội. Thẩm phán đã ra lệnh cho nhân viên chấp hành tòa án đưa bà quay lại trại tạm giam địa phương. Không rõ là thẩm phán có tổ chức một phiên xử riêng đối với bà trước khi kết án hay không. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Các triệu chứng giống như dịch bệnh viêm phổi của tôi đã biến mất sau khi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Gần đây, tôi đã trải qua một trận chiến với một căn bệnh lạ thường và kết quả tôi đã chiến thắng. Sự việc là như thế này. Vào buổi chiều của ngày thứ hai của đầu năm mới 2020, tôi đã đi mua sắm trong một siêu thị lớn ở Thẩm Dương. Tôi không ngờ rằng người lại đông đến thế. Hóa ra, hai ngày đầu năm mới, siêu thị có đợt giảm giá 50%. Nhưng dù sao cũng đã đến rồi, tôi vẫn mua một vài thứ và an tâm xếp hàng chờ trả tiền. Buổi tối hôm đó tôi bắt đầu ho, ngày hôm sau tôi bị sốt, không muốn ăn uống gì cả. Tôi cũng không quan tâm. Tôi không nghĩ rằng các triệu chứng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cơn sốt khiến tôi nằm liệt giường không thể gượng dậy được. Dường như các cơ quan nội tạng của tôi bị sưng, hô hấp khó khăn. Tôi bị ho rất dữ dội giống như sắp nôn ra máu vậy. Xương cốt toàn thân đều đau nhức cả. Đầu tôi cũng đau, còn có cảm giác tê dại. Dù đã đắp tấm chăn dày cộp, nhưng người vẫn thấy lạnh. Mặc dù vậy, tôi không sợ chút nào vì trong tâm tôi có một pháp bảo cứu mạng. Thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, cứ kiên trì mà niệm. Sau 4 ngày, tôi đã không còn bị sốt nữa, chỉ ho thôi. Mặc dù không chút sức lực và cảm thấy nhịp tim còn yếu, tôi vẫn đi ra ngoài, cũng không nói cho những người thân, tôi sợ họ lo lắng. Sau 2 tuần, tôi đã khỏi hoàn toàn. Khi những người thân của tôi biết rằng tôi đã nhờ thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo mà được bình an vô sự, những người già dạ dày không được tốt đã tin tưởng, cũng bắt đầu thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đúng vậy, vì tôi đã hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công và thoái xuất khỏi đoàn đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi không còn sợ bất kỳ bệnh tật, bệnh dịch hay thảm họa nào nữa, bởi vì tôi biết rằng có rất nhiều người nhờ thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo mà đã chuyển nguy thành an, tai qua nạn khỏi. Tôi cũng biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp đến thế gian là để cứu độ con người. Thật ra, không phải chỉ mình cá nhân tôi, hết thảy những ai trong tâm ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo cũng đều không sợ bệnh dịch và thảm họa, bởi những ai đứng về phía thần Phật đều sẽ được thần Phật che chở, đều sẽ có được một tương lai tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.